Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Mời quý thính giả cùng đọc chung với chúng tôi Thi Thiên thứ 28.
Đây là một thi thiên ca ngợi Chúa vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tác giả. Thi Thiên 28 có nội dung như sau. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài. Hỡi vần đá của tôi, chớ bịt tai cùng tôi. Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, thì tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt mã chăng? Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh của Chúa mà kêu cầu cùng Ngài, xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, song trong lòng lại có gian tà. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy theo công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của chúng. Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, báo lại điều gì chúng nó xứng đáng. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm, nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Nhưng đáng ngợi khen thay Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Chúa và tôi được tiếp cứu. Vì vậy mà lòng tôi rất mừng rỡ, và tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, đồn lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Xin hãy cứu dân Chúa và ban phước cho cơ nghiệp Ngài, cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời.
Mặt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những đau thương Ngài luôn ở gần. Trên vạn nẻo đường Ngài trông thấy ta, dắt đưa ta không một bước sai lầm. Ngài là thượng đế của pháp muôn vua, là Chúa muôn loài. Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình.
Khi mọi hy vọng như những làn mây, bóng tối phu vầy, buồn tan nát lòng, hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin. Bóng đêm sẽ qua, ngày sáng tươi về.
Ngài là thượng đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hãy chăng, Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống à. bao sóng cuồng hay bao hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, đến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài. Ngài là Thượng Đế của khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta gần ngày cuộc đời tươi mới.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài cầu nguyện Lạy Cha chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Ngài được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Cha xin cứu giúp đàn con,
xin Cha đôi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đôi lòng khiến con đầy giống như Ngài.
Phần con đất xét đây ngắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên. Cha xin cứu nhớ, giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin Cha thương cứu giúp đàn con.
Cha thương cứu giúp đàn con, ban ân phúc tình thương,
thiếu đi vết nhơ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin Cha thương cứu giúp
Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, hay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa.
Sau đây là giờ chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta sẽ đọc ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 31 đến câu 32. Đây là loạt bài học dựa trên căn bản bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong Phúc âm Ma-thi-ơ. Xin đọc các câu 31-32 của chương 5. Lại có lời nói rằng, nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để. Nhưng ta bảo các ngươi rằng, nếu người nào để vợ mà không vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. Lời Chúa Giêsu trong hai câu vừa đọc là một trong sáu câu tuyên bố của Chúa mở đầu bằng những lời như các ngươi có nghe người ta nói rằng, rồi nhưng ta bảo các ngươi rằng. Sáu câu tuyên bố này nằm trong phần bài giảng trên núi mà Chúa muốn chứng minh sự quan hệ của nước trời với giáo luật đã được trao cho Môi-se ngày xưa. Mở đầu, Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài không đến để phá bỏ luật lệ, nhưng để làm cho trọn. Sau đó, Chúa Giêsu còn tuyên bố, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta cho các ngươi biết rằng, nếu sự công nghĩa của các ngươi không trội hơn sự công nghĩa của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng đâu. Sau đó, Chúa Giêsu đã lần lượt nói qua từng điều dạy của Ngài. Chúa Giêsu đưa ra sáu trường hợp về luật, không phải để so sánh với những gì Chúa dạy, nhưng là cho thấy những điều mà các nhà tôn giáo thời đó đã dạy sai với luật của Chúa. Chúa Giêsu không đến để sửa lại luật Môi-se, vì luật đó cũng là do Chúa truyền ban cả. Ngài chỉ sửa lại những phần áp dụng luật sai mà thôi. Trong bài này, chúng ta sẽ khai triển qua ba khía cạnh. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu điều luật ban cho Môi-se ngày xưa dạy như thế nào về vấn đề ly dị. Sau đó chúng ta xét xem các nhà tôn giáo thời đó dạy luật này ra sao. Và cuối cùng chúng ta sẽ nghiên cứu về lời giải thích hay lối dạy của Chúa Giêsu. Thứ nhất là luật Môi-se dạy như thế nào về chuyện ly dị. Ta tìm câu trả lời trong Phục truyền luật lệ ký chương 24 câu 1 đến 4. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để trao vào tay nàng và đuổi ra khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho nàng một tờ để trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Trong bài giảng trên núi, Chúa chỉ tóm tắt luật này, nhưng quan trọng hơn cả là trong luật ly dị của Môi-se ban hành, không thấy đề cập đến tội tà dâm, vì tội tà dâm trong thời Môi-se là bị lên án tử hình. Ai phạm tội tà dâm bị bắt là ném đá cho chết. Một cuộc hôn nhân có thể đi đến chỗ chấm dứt, nhưng không chấm dứt bằng ly dị mà bằng án tử hình. Chúng ta phải nắm vững điểm này. Như vậy, đối tượng và mục đích của luật Môi-se là gì? Đối tượng chính của luật Môi-se là ngăn ngừa ly dị. Vì trong thời ấy, phụ nữ chưa được tôn trọng, nhiều người tưởng rằng họ có quyền ly dị vợ trong bất cứ lý do nào, dù là vô lý đi nữa. Nếu một người vì lý do nào đó muốn bỏ vợ, thì người ấy cứ việc bỏ. Thật ra, đa số trường hợp ly dị chỉ là vì lòng tham và dục tình Hơn nữa, luật ly dị ghi trong phục truyền là để hợp thức hóa hay là chế ngự bớt một tệ đoan đang xảy ra nhiều khó khăn trong xã hội và phụ nữ bị coi quá rẻ. Tai hại hơn cả là gây đau khổ cho con cái về sau. Luật này nêu lên ba nguyên tắc. Thứ nhất là giới hạn ly dị trong một vài lý do mà thôi. Người chồng có thể ly dị khi nào vợ có các khuyết tật tự nhiên hay có những lỗi lầm về luân lý hoặc là về thể chất. Các khuyết tật này được liệt hạng không thanh sạch. Các lý do khác đều không được chấp nhận. Thứ hai, người nào ly dị vợ phải viết giấy ly dị cho vợ. Luật này che chở cho người phụ nữ khỏi bị hàm oan. Vì giấy ly dị nêu rõ lý do và khi trao cho người phụ nữ phải có hai nhân chứng cẩn thận. Như vậy, người đàn ông không thể lạm quyền làm chồng. Thứ ba, người nào đã ly dị vợ không thể lấy lại người vợ đó làm vợ. Điều này bó buộc những người chồng phải cẩn thận trong việc ly dị. Vì đã ly dị và viết giấy ly dị rồi, không thể đổi ý. Làm như vậy, hôn nhân mới được bảo đảm. Như thế, luật ly dị thời Môi-se cốt để giải quyết tình trạng hỗn tạp trong xã hội lúc đó. Người Pharisee trong lúc đó đã dạy rằng luật Môi-se cho phép ly dị, luật chỉ đòi hỏi người chồng phải viết giấy ly dị là hợp pháp. Chúa Giê-xu đã dạy như thế nào về việc ly dị? Trong Ma-thi-ơ chương 19, câu 3 đến câu 9 có ghi như sau. Người Pharisee bèn đến gần thử ngài, mà rằng không cứ vì lý do nào người ta có phép để vợ mình hay không. Chúa Giê-xu trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu tạo nên một người nam, một người nữ, và có phán bảo rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi thêm rằng, vậy tại sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa được ghi trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến câu 9. Trước tiên Chúa Giê-xu cho thấy rõ hôn nhân không phải là một hình thức giao kết trong xã hội hay chỉ là một thánh lễ. Hôn nhân là hai người trở nên một xác thể và không thể rời ra nữa khi đã kết hợp. Đây là điều mà đấng tạo hóa đã tạo nên và đưa vào nhân loại. Nguyên tắc thứ hai được nói đến khi Chúa trả lời câu hỏi thứ hai do người Pharisee nêu lên. Câu hỏi thứ hai nêu lên việc làm giấy ly dị thì Chúa trả lời rằng do tình trạng hư hoại của xã hội lúc ấy mà Môi-se ban bố luật ly dị. Như thế, Chúa Giê-xu không dạy ly dị, cũng không cho phép ly dị. Ra lệnh làm giấy ly dị nhưng không ra lệnh phải ly dị. Nguyên tắc thứ ba nêu lên một trường hợp duy nhất hợp pháp để ly dị. Đó là trường hợp người vợ phạm tội tà dâm. Chỉ có một lý do được phép ly dị đó mà thôi, không có lý do nào khác. Hiểu rộng hơn, một cuộc hôn nhân chỉ có thể tan vỡ khi nào một trong hai người phạm tội tà dâm, người đàn ông cũng như người đàn bà. Tóm lại, bài học về việc ly dị có những điều cần lưu ý như sau. Thứ nhất, Chúa Giê-xu chứng tỏ cho ta biết Ngài chính là đấng ban luật lệ. Tất cả mọi luật lệ đều là từ Chúa mà ra cả. Thứ hai, một số điều luật đặt ra về tình trạng đặc biệt của dân Chúa ngày xưa. Luật Môi-se ấn định tử hình cho kẻ nào phạm tội tà dâm. Riêng về điều luật này, chúng ta thấy rằng chỉ có thời Môi-se mới hình phạt tử hình cho kẻ phạm tội tà dâm. Trong thời hiện đại, Trên thế giới, đa số các nước đều không để ý đến tội tà dâm, có nhiều khi không lên án và không đưa đến một tội tử hình nào. Thứ ba, nếu không vì tội tà dâm mà ly dị và cưới người khác là phạm tội tà dâm. Luật ly dị có những lý do đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chỉ vì lòng tham mà ly dị vợ hay chồng, đó là một điều chúa kết tội. Thứ tư, tà dâm không phải là tội không ăn năn hối lỗi được. Người nào hạ mình xưng tội thì được chúa tha thứ và tái tạo với điều kiện là không tái phạm nữa. Thứ năm, chúng ta là người tin chúa, không nên tìm cớ để ly dị, nhưng phải tìm đủ cách để thuận hòa, tha thứ và sống với nhau đến đời đời. Ly dị như thế không trở thành một phương pháp giải quyết nan đề giữa vợ chồng. Có rất nhiều cách giải quyết các nan đề giữa vợ chồng. Chúng ta cần đến với lời Chúa thành thật, xưng nhận những lỗi lầm của mình, thì Chúa sẽ hàn gắn. Bởi vì hôn nhân nào do Chúa tác thành, thì hai người trở nên một. Hai người chỉ là một xác thể, không thể nào phân rẽ. Lời Chúa dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 đã rõ ràng, kẻ nào Chúa tác hợp thì loài người không nên phân rẽ. Loài người đó, kể cả vợ hay chồng liên can đến trong một vụ vợ chồng cãi nhau. Trong bài học hôm nay, chúng ta cũng thấy một vài điều liên quan đến vấn đề hôn nhân. Những ai gặp khó khăn trong hôn nhân, đừng vội nghĩ đến giải pháp ly dị, nhưng phải cùng đến với Chúa, xin Chúa giải cứu và hàn gắn lại. Những ai chưa có vợ, có chồng nên cẩn thận trong việc hôn nhân, vì đó là việc quan trọng cho cả một đời người. Khi đã kết hôn, nhân danh Chúa mà tác hợp, thì không thể vì lý do gì đó để bỏ nhau hay ly dị, vì chúng ta không thể nhân danh Chúa mà ly dị được. Cầu xin Chúa soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc hôn nhân và cuộc sống vợ chồng trên mặt đất này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.